Chào các bạn, lâu lâu lại quay trở lại viết viết và ghi âm để thưởng thức cái không gian yên lặng, tĩnh lặng với giọng nói của mình. Lôi những cái thứ mà nó đang có trong đầu mình ra và trở thành một cái bản thảo, rồi ghi âm, rồi quá trình nghe lại và chỉnh sửa lại cái đoạn ghi âm đấy. Nó giống như kiểu là tôi lại nạp lại những cái thứ đó vào trong đầu vậy. Anh em có nghe thấy không? Thì các bạn sẽ nghe thấy tiếng chim và tiếng người ta đi giao ở ngoài đường ấy. Tôi sẽ không cố gắng cắt đoạn này vì tôi muốn là làm sao đấy để cái không gian nó thực sự chân thật nhất. Nên là anh em sẽ nghe thấy nó có khá nhiều các cái âm thanh như vậy. Nó cũng khá là hay và thú vị. Tôi sẽ không cắt và tôi vẫn cứ tiếp tục tôi sẽ nói thôi. Rồi, chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn luận với nhau về một trong những sai lầm kinh điển mà ai cũng mắc phải trong công việc bán hàng của mình. Đó là kiểu bán hàng như tiêu đề mà các bạn thấy là bán hàng kiểu dập khuôn. Tôi sẽ lấy một vài ví dụ sau đây trước khi nói cho các bạn biết thế nào là bán hàng kiểu dập khuôn. Sở thích của tôi là tập gym và đợt sau dịch thì tôi bắt đầu tìm phòng tập để quay trở lại tập luyện. Tôi lên mạng và tìm được đâu đấy khoảng 3 phòng tập khá là gần công ty và có inbox cũng như để lại thông tin đàng hoàng để nhờ tư vấn. Và thật kinh khủng là cả 3 phòng tập đó đều có một cái quy trình tương tự nhau. Sau khi liên lạc tư vấn thì tôi cũng bảo là tôi đã xem hết ảnh và video của phòng tập rồi ở trên fanpage và trên website của họ. Phần nào tôi đã hiểu được hết và hiểu kha khá về phòng tập của các bạn. Tôi cũng chủ động chia sẻ là tôi không có các nhu cầu về yoga hay thuê huấn luyện viên riêng hay bất kỳ nhu cầu nào khác ngoài việc tập gym, vì tôi cũng tập 5-7 năm nay rồi và ở rất nhiều phòng. Rồi tôi có hỏi giá thì cả 3 phòng các bạn sale đều không báo và mời gọi tôi bằng được đủ mọi lý do để tôi qua tận nơi phòng tập trải nghiệm thực tế và tập thử một tuần. Tôi bảo là tôi không có thời gian vì tôi cũng không có thích cái sở thích đó. Phòng nào giá ổn, ok thì tôi đăng ký luôn, còn không thì thôi. Nhưng vẫn không các bạn ạ. Có một số phòng thì kiên quyết không báo, một phòng thì báo lại bảo là có thể đàm phán thêm, nếu như anh qua trực tiếp thì em sẽ có ưu đãi riêng dành cho anh. Và thế là tôi từ chối cả 3 phòng. Một câu chuyện khác cũng rất là kinh điển và điển hình luôn, thì tôi có nhận được một vài kịch bản bán hàng của các bạn sale và các bạn cần phải đọc cái kịch bản đấy như một cái máy ngay trong các cái câu đầu tiên của quá trình các bạn ấy thực hiện một cái cuộc gọi telesale. Ví dụ như là bên em là ... bên em bán ... bên em đã có từng này năm kinh nghiệm ... là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực ... giúp đỡ các anh chị ... đại loại là kiểu như vậy. Và các bạn nên đọc đi đọc lại hàng ngày luôn ạ. Rồi, câu chuyện thứ ba là câu chuyện của chính bản thân tôi trong quá trình làm đào tạo của mình. Cũng có một số lần và một vài lần tôi nhận được feedback là sao mà em dùng cái kịch bản này, anh bảo mà sao nó không được gì cả, nó không thực tế. Em đã nói đủ kiểu rồi, đủ kiểu nhưng khách hàng người ta vẫn từ chối. Anh dạy như thế nào nhưng mà khách hàng của em còn bực mình và chửi em cơ. Ba câu chuyện trên chính là bán hàng kiểu dập khuôn. Các bạn áp dụng một cách máy móc và làm theo quy trình, theo khuôn mẫu. Đương nhiên tôi không nói việc làm theo quy trình là sai. Khi các bạn chưa có đủ trải nghiệm, kinh nghiệm thì vẫn nên làm theo quy trình. Nhưng về một góc độ nào đó, quan trọng bạn cần hiểu được hoàn cảnh của sự việc mà bạn áp dụng các quy trình đó, làm sao cho nó mang tính chất linh hoạt và đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Hãy biết cách phân tích và cảm nhận con người cũng như mối tương quan của sự việc diễn ra trong hoàn cảnh đó để đưa ra phương án phù hợp. Gần đây tôi có nghe một cái câu như này, nó cũng khá là hay. Đó là một sợi tóc nằm trên đầu thì nó là số ít, nhưng một sợi tóc nằm ở bát bún của các bạn thì nó lại là số nhiều. Cho nên không có gì hoàn hảo và chắc chắn trong mọi tình huống. Mọi hoàn cảnh để xử lý nó một cách tốt nhất, chúng ta nên chậm lại một chút và phân tích cũng như đưa ra nhiều chiều tư duy phản biện, từ đó có thể hạn chế tối đa sai số. Kể cả sai số có diễn ra thì kết quả cũng tạm chấp nhận được và chúng ta hiểu hoàn cảnh đó, tại sao nó lại như thế. Và có một điều quan trọng nhất bạn cần hiểu khi thực hiện công việc bán hàng của mình, đó là bán hàng là làm việc với con người. Chúng ta cần đặt câu hỏi để quan tâm đến con người. và đặt khách hàng lên trước sản phẩm của mình. Và con người thì cao cấp hơn các cái quy trình và nó cũng khó đoán hơn rất là nhiều. Mọi lý do thuyết phục khách hàng hay đưa ra lời xử lý từ chối nào đó luôn cần lấy con người làm trung tâm. Và đây sẽ là ví dụ để chốt lại một cách rõ ràng cho phần này. Chắc hẳn là các bạn đã gặp rất nhiều các tình huống nó quá phổ biến và quá điển hình. Đó là cái tình huống khách hàng chê giá sản phẩm của bạn cao quá, hoặc là giá của bên em cao hơn bên kia, hay bên này bên kia, đại loại như vậy. Thì cách xử lý thứ nhất, thường thì các bạn sẽ hỏi là khách hàng là không biết anh đã tham khảo giá bên nào rồi ạ, và lý do tại sao anh lại cho rằng giá sản phẩm này cao ạ, em có thể tư vấn cụ thể hơn cho mình. Cách xử lý số 2, bên em không lấy giá cả làm lợi thế cạnh tranh trên thị trường của mình. Em biết giá cả bên em có phần nhỉnh hơn một chút so với mặt bằng chung của thị trường, nhưng bên em cam kết 100% hàng chính hãng và sẵn sàng hoàn tiền gấp 5 lần cho khách hàng nếu khách hàng phát hiện đây là hàng nhái và hàng kém chất lượng. Ngoài bán sản phẩm ra thì bên em còn bán sự phục vụ và sự an tâm cho khách hàng nữa, nên anh chị an tâm với mức giá này là rất hợp lý trên thị trường rồi ạ. Cách xử lý số 3, ôi giá cao đâu mà cao anh, giá này bằng mấy trận đi karaoke hay là uống vài bữa nhậu của anh thôi mà, anh bán hàng thì thiếu gì tiền. Vậy theo các bạn, đâu là cách xử lý đúng trong 3 cách xử lý trên? Và cho mọi người 10 giây để lựa chọn nhé. Câu trả lời là cách nào cũng đúng cả, nếu như bạn hiểu sâu sắc về trạng thái của khách hàng. Chẳng hạn ở tình huống xử lý đầu tiên, có thể là khách hàng đang ở một trạng thái là rất thích sản phẩm của các bạn rồi và chỉ đưa ra cái lời chê giá cao để đòi deal xuống thôi, chẳng hạn như vậy. Ở tình huống số 2 thì khách hàng người ta không phải là người ta sợ giá cao, mà có thể là người ta sợ cái sự đảm bảo khi người ta bỏ số tiền ra mua cái giá đấy nó không đáng. Đó, người ta cần cái sự uy tín, sự chắc chắn, sự cam kết của mình. Ở tình huống thứ 3 thì có thể là bạn sale này bạn ấy đã quá quen và quá thân với khách hàng rồi để có thể đưa ra một lời xử lý từ chối nó như vậy. Ngoài hiểu được sâu sắc về trạng thái của khách hàng ra thì bạn cần hiểu thêm hai thứ nữa. Đó là hiểu hoàn cảnh của việc bạn đưa ra cách xử lý đó, nó ở trong hoàn cảnh nào. Giống như câu chuyện bát bún vừa rồi tôi có kể ở trên ấy. Rồi hiểu được mối quan hệ của bạn đã thiết lập được với khách hàng từ trước khi tình huống đó xảy ra. Đó là một mối quan hệ như thế nào? Có thân thiết hay không? Có dễ dàng chia sẻ hay không? Hay đó là một mối quan hệ đang khá là cứng nhắc? Thì bạn sẽ lựa chọn được cách xử lý phù hợp nhất. Rồi, tôi hy vọng đến đây thì mọi người đã hiểu được tại sao đôi khi các bạn làm đúng quy trình, đúng kịch bản mà nó cứ cảm thấy là nó cứ sao sao ấy, và cảm thấy nó không khớp với cái kết quả mình nhận về được. Hẹn gặp lại các bạn trong podcast số 50. Nếu thấy podcast này hay, hãy cho tôi một like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều nội dung hữu ích khác. Chúc các bạn luôn thành công với nghề bán hàng.